Express.
Nếu mà đến tháng 3, tháng 4 này không được quay lại hoạt động ấy thì có thể mình sẽ phải đóng tiếp một cơ sở nữa.
Nói thẳng đó thì trước đây em cũng đấu tranh với lại gia đình chồng em với em là về cái việc thay đổi công việc đó rất là nhiều. Nói chung là vì cái sự khinh bỉ của người khác nên mình cảm thấy mình không có muốn duy trì công việc nữa và mình nghỉ.
Chị mở ra là 2 năm và bị 2 năm dịch đấy, cho nên chị không muốn làm nữa, chị muốn muốn sang lại, chị không làm nữa, thôi bỏ luôn, cũng mất 4 năm 5 triệu.
Không việc làm, không lương thưởng Tết, phải xoay sở đủ mọi việc thời vụ để mưu sinh, thậm chí là phải bỏ nghề. Đó là nỗi niềm chung của nhiều giáo viên mầm non khi nhìn lại một năm 2021 với đầy những biến động.
Quý vị đang nghe VN Express sáng ngày 20 tháng 1.
Sau gần 9 tháng đóng cửa, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép trẻ mầm non, tiểu học được quay trở lại trường học dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Nhìn lại gần một năm thoi thóp chờ đợi, nhiều chủ trường vừa mừng vừa tủi vì thành quả cố gắng suốt nhiều năm sự nghiệp dường như đã bay biến trước khi kịp tới lúc được tái hoạt động. Cô Linh Lan, chủ của ba trường mẫu giáo tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, nếu quyết định mở cửa chậm thêm từ 1 đến 2 tháng tới thì có thể cô phải đóng thêm một cơ sở tiếp theo.
Nhìn cái năm 2021 như là một cái năm rất là đen tối và thất bại, không biết làm thế nào, tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì là chúng tôi cũng không biết là mình đầu tư thêm vào thì có đợi được đến cái ngày mở lại hay không, hay là lại cạn vốn, lại thành những con nợ trước khi mà nhà trường được mở lại. Sau khi mà đã bán hết cả những cái căn hộ rồi là rút hết cả sổ tiết kiệm, gần như là tất cả những cái gì mình có trong 20 năm thì mình đã đầu tư vào các cái trường học. Mình cảm thấy là những cái tan hoang, những cái tổn thất của cái ngành nghề của mình, rồi những cái nuối tiếc cho giáo viên giỏi phải bỏ nghề vì cơm vì áo, rồi là nỗi buồn khi mà trẻ con nó không được đến trường ấy, thì mình bắt đầu nhận thức được là cái tổn thất này có xác đáng để góp phần chống dịch hay không.
Nếu mà đến tháng 3, tháng 4 này không được quay lại hoạt động ấy thì có thể mình sẽ phải đóng tiếp một cơ sở nữa. Nhưng mà bạn cũng biết là sức người có hạn ấy. Nếu mà tính bằng năm thì chắc là mình có bán nhà cũng không có duy trì được nó nữa. Các em giáo viên ấy, từ tháng 1 vừa rồi thì hoàn toàn là các em không có lương. Thì mình thấy là các bạn bắt đầu phải đi làm những cái việc khác. Nhiều bạn giáo viên mà khéo tay á, các bạn ấy làm những cái ngành, những cái nghề về chăm sóc sắc đẹp, làm nail, phun xăm thẩm mỹ. Mình cũng có nói chuyện thì các bạn cũng cười rất là tươi vì em kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cái đấy thì nó cũng khá chua xót bởi vì là cái nghề của mình nó bạc quá. Mình còn cái lo ngại phát sinh nữa là liệu đến lúc mở lại trường thì giáo viên của mình sẽ còn bao nhiêu người. Tìm cái nhân sự này đã khó vô cùng rồi, và bây giờ các bạn lại còn bỏ nghề nữa. Thì mình cũng không biết là cái tương lai của cái ngành của mình thì nó như thế nào. Liệu có còn sinh viên dám đăng ký vào học ngành mầm non hay không? Trong khi bao nhiêu năm nay khi mà xã hội phát triển thì mầm non đã là một cái nghề mà rất là vất vả và thu nhập kém hơn.
Không may mắn như cô Đinh Lan, cô Trần Lan, chủ cơ sở mầm non tại quận 12 lại phải rao bán trường ngay trước khi có quyết định mở cửa chỉ một tháng.
Thấy rất là nản. Chị cũng mới mở trường á, cho nên là bị dịch bệnh á. Chị cũng đang bị tê tua đấy. Chị mở xong 3 tháng sau thì bị dịch. Tại vì chị mở ra là 2 năm và bị 2 năm dịch đấy. Cho nên chị không muốn làm nữa. Chị muốn sang lại, chị không làm nữa. Thôi, bỏ luôn. Chị mới đầu tư vô mà, đầu tư toàn là mới hết. Đồ gì cũng mới hết á. Cũng mất 4 năm 5 triệu chứ. Thì từ có buồn cũng mắc rồi. Ai làm lớp nhà mầm non là cực nhất. Lúc đau, lúc ốm, lúc trẻ mới vô, lúc khổ cực. Thì thấy nhà trẻ là cực nhất. Tậu mấy cô nhà trẻ mà mấy cô nhà trẻ là lương ít nhất. Trời, khổ tới cái tháng đầu tháng thứ hai là chị gọi qua. Chị nói gọi qua cho chị là chị biết rồi, đã tốn rồi, không có tiền qua đây. Qua đây chị ấn lương còn đây chị cho mượn ít thì sai. Bên chị nói chung là tư mà em tư thì ít tham gia bảo hiểm xã hội. Cho nên là vừa rồi là những ai được tham gia, đã tham gia bảo hiểm xã hội mới nhận. Nhiều trường là không có, cho nên họ nói lên quá trời. Phòng giáo dục nó cũng nói lên thì nó nói là chưa ai mà chưa tham gia thì đang là đưa danh sách mà thấy lâu lắm rồi, mấy tháng thì có gì đâu, không có gì hết. Vừa rồi phòng giáo dục cho mua được ha, mỗi cô được một suất quà rau ống te le tét lét hết, thay bắt đậu cho mấy cô đấy đi mất công đi lấy.
Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tính riêng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021-2022, bậc mầm non có khoảng 1.360 trường với khoảng 355.000 trẻ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng trăm cơ sở mầm non tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phải giải thể và đã có khoảng 12.000 giáo viên mầm non mất việc trong những năm qua. Cô Ngân, một giáo viên trẻ, ngậm ngùi kể về nỗi mặc cảm của bản thân khi phải đối diện với nhiều áp lực từ nhiều phía.
Thẳng đó thì trước đây em cũng đấu tranh với lại gia đình chồng em với em là về cái việc thay đổi công việc đó rất là nhiều. Nói chung là vì cái sự khinh bỉ của người khác nên mình cảm thấy mình không có muốn duy trì công việc nữa, và mình nghĩ họ không hiểu được là công việc của mình nó sao mà công nhân lại lương 15 triệu mà giáo viên lương lại 10 triệu, 9 triệu hay 8 triệu mà lại sao lại bảo là nhàn nhã lắm, sao mà không làm lương 15 triệu để có nhiều hơn để trang trải cho con này kia mà làm cái việc đó, họ nói vậy. Khi bây giờ hiện tại dịch tới, tụi em cũng không có được hỗ trợ. Lương 13 tháng của tụi em cũng không có luôn. Em về giờ em giống như là một cái bà mẹ đang chuẩn bị đẻ cái con thứ hai ở nhà rồi, để người khác nuôi vậy, chứ em không có làm gì được hết. Bảo hiểm cũng bị cắt luôn. Ví dụ như trước là có thêm hai chế độ bảo hiểm thì bây giờ chỉ còn được mỗi chế độ bảo hiểm y tế thôi, còn bảo hiểm xã hội cũng bị cắt.
Em muốn bỏ nghề từ cái năm đầu tiên Covid hả chị? Em dạy online em cảm thấy là nó không có hiệu quả với bản thân mình và với mấy đứa nhỏ nữa, cảm thấy bị bất lực á. Cái nên em định em chuyển một ngành khác, ngành dịch vụ hoặc là ngành gì mà liên quan tới văn phòng để em gõ thôi, chứ em không có muốn dạy nữa. Thì em nghĩ là giờ mà chuyển đi thì cũng có thể là mình cũng bị thất nghiệp luôn, nên thành ra là em cũng đang lân lượn ở đó, chứ em cũng chưa biết là em có đi hay không nữa. Đi làm vừa gia đình không có tôn trọng, cảm thấy là lương thấp họ không tôn trọng. Thứ hai nữa là nhiều khi mệt mỏi rồi cũng không dám than thổi qua hết, tại vì mỗi lần mệt mỏi than là bảo nghỉ đi, lương thấp rồi mệt mỏi mà than nữa, rồi đi lựa nghề khác đi, đỡ mệt hơn lương thấp cũng được. Xong rồi nhiều khi mình nghĩ mình cũng nản.
Hiện tại bây giờ mình đã về quê được hơn 2 tháng mấy rồi, mình về làm đủ các thứ, vỗ cỏ rồi hái trái cây rồi làm đủ chủ trò hết, phụ gia đình, tại vì mình không có kiếm được tiền á.
Trường giải thể, giáo viên thì mỗi cô tan tác một nơi. Với cô Yến, một trong những giáo viên cầm cự được đến lúc này, lại thấp thỏm nỗi lo dù nghe tin được đi làm trở lại.
Thời điểm tháng 4 bùng dịch là mình nghỉ luôn rồi đó. Tới giờ là mình phải thất nghiệp hơn nửa năm rồi. Cũng là mình vay mượn thì phải nhiều chứ, tại vì cuộc sống mà con nhỏ rồi ở nhà trò mình phải chi bao nhiêu số tiền, chứ ở thành phố thì mình cũng phải nên kiểu như lúc nào cũng phải có tiền rồi này kia, con cái sữa rồi ăn uống rồi đó. Thì nói chung là mình phải vay mượn nhiều về bên gia đình rồi bạn bè người thân mình đó, một người một ít thôi chứ cũng khó lắm chị ơi. Ai cũng dịch mà ai cũng khó khăn, ai cũng thất nghiệp hết trơn. Thì một phần thì cũng mừng, nếu mà trẻ được đi học lại thì nếu mà đó thì mình cũng có cơ hội để đi làm lại đó. Nhưng mình cũng suy nghĩ là mình đi làm lại rồi dịch bệnh như thế này cũng chưa có tắt được hết thì trẻ đi học thì nó sẽ như thế nào đó. Nhiều lúc phụ huynh giống kiểu như đi làm rồi lấy cho con rồi này kia giờ tràn lan đó, thì giống kiểu như trẻ mình làm rồi đến lúc đó thì sẽ ra sao về sức khỏe nó cũng không đảm bảo, thì mình cũng lo chứ. Nói chung là cũng mừng nhưng mà cũng phải lo, trong cái mừng có cái lo. Nhiều trường giải thể rồi, nhiều cô cũng thất nghiệp rồi, đến lúc cái cuộc đi tìm việc thì nó cũng rất là khó, có sự chọn lọc mà mình cũng đang băn khoăn là không biết có nên tiếp tục theo nghề không. Như nếu mà mình đi xin thì mình cũng không biết xin ở đâu, mà mình suy nghĩ là trước khi là mình lại đi làm công nhân hoặc đi bán hàng dạng kiểu cửa hàng như đó, mình cũng suy nghĩ vậy thôi chứ mình cũng chưa có biết là nên làm gì nữa.
Sau quyết định cho trẻ mầm non được tới trường, một nỗi lo khác của các giáo viên cũng như các trường hiện tại là dời ngày mở cửa. Hiện, sau nhiều tháng đóng cửa để phòng dịch Covid-19, thì đa phần các cơ sở vật chất tại các trường đều xuống cấp, hư hỏng, trường lớp như nhà hoang. Bên cạnh câu chuyện gom nhân sự cũ trở lại làm việc, thì các chủ cơ sở lại tốn thêm một phần chi phí để bảo trì, dù chẳng có nguồn thu nào suốt nhiều tháng trời. Việc sửa sang rồi lại trì hoãn, càng đào sâu thêm thiệt hại của các trường.
Trong suốt cái thời gian dịch đó, thì bên chị có cái team bảo trì, thì chị cũng cho các bạn ấy xoay tour đi các cơ sở để mà sửa chữa hay là tôn tạo gì đó, lai. Từ suốt mùa dịch rồi chứ không phải là tới bây giờ tụi chị mới làm, bởi vì cơ sở vật chất để lâu thì nó cũng xuống cấp. Và ai khi mà chuẩn bị hoạt động trở lại, chủ trường lại phải tốn thêm một khoản nữa để đầu tư, để tôn tạo làm mới lại sau hơn 9 tháng ngưng hoạt động. Thì đây cũng là một cái khó khăn của các trường mầm non tư thục. Có chính sách cho trường hoạt động trở lại thì ai cũng hồ hởi, ai cũng hào hứng, ai cũng dốc hết tâm sức, ai cũng dốc hết tài chính để gầy dựng, để mong ngày hoạt động trở lại. Rồi mọi người đều không nghĩ tới những cái cố gắng, những cái tâm sức dồn vào đấy mà ra một cái, những cái quyết định dời hay là hoãn, mà không nghĩ tới cảm xúc của những nhà đầu tư giáo dục mầm non tụi chị hụt hẫng biết bao nhiêu lần rồi. Em cảm thấy nói chung là nó tận cùng luôn, cảm thấy mình vào cái thế là tận cùng của cái sự là tồn tại hay không tồn tại nữa luôn.
Để bức tranh ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non được khởi sắc trong năm 2022, chị Lan, chủ hệ thống giáo dục mầm non Thăng Long Academy cùng các cộng sự trong cộng đồng giáo viên mầm non đang lên dự án kêu gọi được đưa trẻ đến trường.
Chúng mình muốn thực hiện một cái chiến dịch xã hội đưa trẻ quay lại trường mầm non. Và cái thông điệp của chúng mình có 3 thông điệp. Thứ nhất là trường học là nơi an toàn. Thứ hai là trẻ em mẫu giáo là đối tượng được ưu tiên tới trường. Và thứ ba là cha mẹ là người được quyền lựa chọn cho trẻ đến trường hay ở nhà. Thì khi mà thực hiện được 3 cái điều đó thì chắc chắn mình tin là giáo dục mầm non sẽ phát triển an toàn qua đại dịch. Ví dụ như bọn chị mở trường thì bao giờ giáo viên cũng phải kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần, kèm theo là các cái điều kiện về vệ sinh khử khuẩn phòng ốc, trang thiết bị, đồ dùng học tập, điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh của bếp ăn. Rồi là những cái trường mầm non thì đều phải bắt buộc có các phòng y tế. Và gần đây nhất là tất cả các trường đã hoàn thiện cái bộ quy trình đón trả trẻ tại cổng. Phụ huynh theo đó thì sẽ không đi vào trong trường. Đi vào trường ấy, các bạn được sàng lọc khá kỹ qua 2 lớp bảo vệ. Lớp thứ nhất là thông tin y tế đến gia đình. Tức là trước khi đi học bao giờ các con, hoặc là trước khi một đợt mở lại trường ấy, thì bao giờ chúng mình cũng làm cái điều tra là gia đình đã đi đến những đâu này, các con đã tiếp xúc như thế nào, có ai bị ốm không, và mình hoàn toàn có thể làm định kỳ ở trong trường như vậy. Thế thì theo mình thì quản lý tốt ở cái đầu vào hoàn toàn có thể biến trường của mình thành một cái vùng xanh. Thì cái đấy là mình thấy là đấy là một yếu tố nói lên là trường học là nơi an toàn.
Trước khi có đề xuất cho trẻ mầm non được tới trường, nhiều thành phố lớn đã lần lượt thí điểm cho trẻ trung học cơ sở và trung học phổ thông được tới trường. Hiện Bộ Y tế cũng đã đề nghị cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ra soát và thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn. Đồng thời, các tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine trong năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3 và mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Hiện có 7 địa phương đang tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh và Vĩnh Long. Khoảng 800 liều vaccine đã được tiêm. Một số địa phương khác đã lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ khi vaccine được phân bổ. Nhận định về việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi, một chuyên gia dịch tễ cho biết trên thế giới có gần 40 quốc gia đang tiêm chủng cho nhóm từ 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, số triển khai tiêm vaccine cho trẻ nhỏ hơn thì ít hơn nhiều. Theo chuyên gia này, hiện WHO khuyến cáo chưa tiêm vaccine cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi, thay vào đó tiếp tục tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi. Tỷ lệ mắc COVID-19 ở trẻ, tình trạng nặng và tử vong cũng thấp hơn rất nhiều so với người lớn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng vào ngày mai.